Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần này rất là phù hợp với cái thiền đốn ngộ, tức là mục thứ 10, Phật lại bác nghĩa nhân duyên và tự nhiên để trách nghe nhiều. Đoạn 1, phát nghi và hỏi, tức là đoạn trước là tôn giả A Nan thắc mắc về cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên. Thì hôm nay thì khi mà trong cái phần này Đức Phật dụ diễn nhã Đạt Đa soi gương mắt đầu, thì khi mà ngộ đã được rồi đó thì cũng là phải nhờ cái nhân, phải không? Tức là nhờ cái nhân, cái duyên gặp mà thiền hữu tri thức chỉ dạy. Hẹn như bây giờ mình mà không có nhờ cái nhân, cái duyên á, thì sao mà mình mới đến với cái con đường tu học. Rồi mình nhờ cái nhân và cái duyên với cái pháp môn của Sam Trúc Lâm á, thì làm sao mình biết đây là cái vọng tưởng điên đảo nó dẫn dắt mình. Nếu mà không nhờ nhân duyên đó, thì tôn giả A Nan thắc mắc và nghi về cái nghĩa nhân và duyên. Ở đây là Đức Phật trách là do âm nghe nhiều, bây giờ nó có khởi cái nghi này đó. Liền khi ấy tôn giả A Nan ở trong đại chúng đảnh lễ dưới chân Phật, đứng dậy bạch Phật: Đức Thế Tôn hiện nói các nghiệp sát, đạo, dâm do ba duyên đã đoạn nên ba nhân không sanh, tính cuồng diễn nhã đạt đa trong tâm tự hết. Hết là tức bồ đề, chẳng phải từ người khác đưa đến. Đây là nghĩa nhân duyên quá rõ ràng. Vì sao Đức Như Lai gọi bỏ cái nghĩa nhân duyên? Chính con cũng do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Đây là thắc mắc về cái điểm đó. Lần lần bây giờ quý vị thấy học từng bước. Ở đây nó là ba nhân là gì? Ba nhân tức là sát nè, tức là sát sanh. Đạo tức là trộm cướp. Dâm tức là dâm dục. Tức là ba nhân này á, nó dẫn chúng sanh đi vào con đường ác đạo. Nên do ba cái nhân này mà nó dứt á, thì không theo phân biệt ba thứ tương tục, thì ý nghiệp hằng đoạn, nên nó là ba nhân không sinh. Tức là ba cái thứ phân biệt thường thường á, sẽ dĩ mình bị phạm vào những cái giới lớn như là sát. Sát ở đây gọi là giống như mình dùng cái từ là trong gọi là tứ ba la di á, ha, tứ ba la di là sát nè, đạo nè, dâm nè, vọng đó. Nhưng mà ở đây là chủ yếu là nói ba cái thôi. Do cái ý nghiệp của mình thường khởi ba thứ tương tục là tham. Bởi vì nếu mà mình thích cái món đồ đó quá, mà mình muốn chiếm hữu, mà chiếm hữu không được thì mình nổi lên sân. Khi mình nổi cái tâm sân rồi đó thì mình đâu có sáng đâu, gọi là si. Ba thứ này nó không còn trong tâm mình nữa thì ý nghiệp tự nó dứt. Cho nên á, nhân hai chữ nhân duyên này nên tôn giả A Nan khởi cái nghi. Khởi nghi sao? Do hàng thanh văn tu về cái pháp tứ đế, mà đã là cái pháp tứ đế rồi á thì có cái gì nó khác á, là khởi cái nghi. Quý vị thấy cái pháp tứ đế là gì? Một, thuộc bài không? À, pháp tứ đế là khổ đế. Khổ đế là nhân hay là quả? Khổ đế là nhân hay là quả? Khổ đế tức là quả, đúng không? Là tam quả, tam khổ và bát khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, sanh già bệnh chết khổ, rồi ái biệt ly khổ, cầu bắt rất khổ, quán tán hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Đó là cái quả khổ. Mà tại sao có cái khổ này? Do cái nhân, do cái nguyên nhân, đúng không? Nhân gì? Tức là tập đế, là tham, là sân, là si, mạng nghi, ác kiến, tà kiến, thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ nghi. À, gọi là thập sử á, không? Thì như vậy là đây là cái nhân quả, mà nhân quả của thế gian. Cho nên Đức Phật đưa ra cái con đường diệt đế và đạo đế. Diệt đế là niết bàn, niết bàn tịch tỉnh, niết bàn lặng lẽ. Mình tạm dùng cái từ ấy đi, tức là dứt hết cái mầm mống khổ đau. Mà muốn đến cái con đường niết bàn này là phải tu, tức là tu cái nhân. Đó, tu cái nhân là gì? 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốt, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát chánh đạo. Đó là cái nhân. Nhân mình tu thì mình được cái quả niết bàn. Thì rõ ràng có nguyên nhân, có nhân cái duyên chứ, có nhân cái duyên mới gặp được cái pháp này chứ. Sao mà Thế Tôn nó không có? À, thắc mắc như thế. Bạch Thế Tôn, nghĩa này chẳng riêng hàng thanh văn hữu học ít tuổi như chúng con, mà nay ở trong hội này như các thầy Đại Mục Kiền Liên, thầy Xá Lợi Phất, thầy Tu Bồ Đề, vân vân. Từ lão Phạm Chí nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ, được thành cái quả vô lậu. Mà quý vị biết cái lão Phạm Chí là ai không? Là cậu ruột của tôn giả Xá Lợi Phất, Phạm Chí Ma, Phạm Chí mà Phạm Chí Trường Chảo á, đó, gọi là Phạm Chí Trường Chảo, nghe cái lý nhân duyên Đức Phật khai thị mà được ngộ. Nay Phật dạy Bồ Đề không do nhân duyên, thì thiết tự nhiên của bọn Câu Xá Ly ở thành Vương Xá lại thành nghĩa đệ nhất. Cuối mâm bậc đại bi khai phát chỗ mê lầm cho chúng con. Nếu mà cái nói là không phải nhân duyên thì ai gì là tự nhiên. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là mình có một cái viên ngọc ở trong cái tủ, đúng không? Bây giờ bao nhiêu năm nay mình nghe người ta nói là trong tủ mình có viên ngọc, mình tìm mãi cái cũng thấy. Đột nhiên cái một hôm người ta chỉ mình, chỉ mình là bây giờ ông đi qua trái, đi qua phải. Nhờ chỉ mình gặp được là cũng phải là do cái nhân cái duyên chứ, không? Nếu mà không nhờ nhân duyên sao gặp được. Mà đây Phật bác là cái nghĩa nhân duyên. Thì nếu mà không phải cái nghĩa nhân duyên thì cái nghĩa tự nhiên mà nó có, không? Đừng nói là có sẵn là tự nhiên. Thì đây nè, đây là nói về cái này. Nếu mà Phật á, bác cái nghĩa nhân duyên á, thì thành, tức là ở Ấn Độ vào thời Đức Phật có luật sư ngoại đạo, mà cái phái của cái vị mà Câu Xá Ly này ở thành Vương Xá chủ trương tất cả các pháp đều tự nhiên, không cần tu, không cần học, không cần gì đó, không cần làm gì, tự nhiên nó có sẵn mà, tự nhiên nó có sẵn. Đó. Như vậy ở đây á, quý vị nhớ nhận, từ Đức Phật đến các chư tổ, các vị thiền sư sau này, mình theo dõi, mình đọc hết đó, mình đọc là Hành Trạng Thiền Sư, rồi Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Ngũ Đăng Hội Nghiêm, là các ngài phá chấp, chứ không phải là phá cái pháp đó, mà chấp tới đâu cái ngài phá. Vì sao? Vì Phật ra đời để phá chấp. Hai chấp của mình nó ngạn, như bây giờ mình nghe nó là các pháp do nhân duyên sanh, là cái đó là cái phương tiện. Cái phương tiện là gì? Bởi vì cái pháp của Phật nó chia ra hai phần: tục đế và chân đế. Tục đế là gì? Tục đế là ở trong cái trạng thái hai bên, hay như có chủ, có khách, có năng, có sở, có phải, có quấy, có nhân, có duyên, đủ hết. Mà đến về cái chân đế thì nó không có cái này. Quý vị nhớ nha, chân đế thì nó không có, tục đế thì nó có. Nó ngày bây giờ mình nghe nói là các pháp do nhân duyên sanh, cái chấp lời Phật cho là Phật, các pháp từ nhân duyên đó, tức mình lầm ý của Phật. Như vậy là Phật nói là các pháp do nhân duyên sanh á, là pháp nó không có thật, nó không có tự tánh, hiểu không? Pháp đóng cực không có tự tánh. Hình như bây giờ cái bàn này nó không có tự tánh, bản chất nó không có tự tánh. Thì nếu mà nó không có tự tánh á, vì nếu mà có thật á thì nó không đợi nhân và duyên nó sanh. Hở mà cái gì nhân duyên sanh thì không có thật, mà pháp không có thật thì mình chấp, tức là mình dính. Cho nên đến cái phần mà qua cái phần bát nhã thì Phật thấy là đệ tử của mình nó trưởng thành hết rồi, trưởng thành rồi, căn cơ tức là căn cơ đại thừa bộc phát á, nên ngài mới mạnh dạn ngài nói về bát nhã. Mà trong cái lý bát nhã đó là không có tứ đế, không có thập nhị nhân duyên, không có trí, không có đắc. Đến mức độ mà gì, cái pháp mà A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề cũng có luôn. Do mình chấp vào cái pháp tứ đế nè, pháp thập nhị nhân duyên, cho nên Phật bác. Rồi đến cái phần sau nữa là Phật dụ như gì, còn dụ như là mấy ông, có cái ông nông dân này đi trên một cái con sông, khi mà ông đến bờ rồi thì ông nghĩ rằng nhờ chiếc bè này mà ông được qua sông. Rồi ông lên bờ rồi mà ông vẫn đổi chiếc bè, thì Phật nói này các tỳ kheo, các ông thấy như sao? Thì qua sông rồi phải bỏ chiếc bè chứ, phải không? Cái pháp là pháp phương tiện mà trong cái chỗ đó, quý vị mình học thiền mình mới hay được. Thì trong cái chỗ đó là thánh đế đệ nhất nghĩa cũng có nữa, mà sao có nhân duyên cái tự nhiên? Bởi vì xưa nay không một quật mà chỗ nào bám bụi nhơ mà làm gì có nhân cái duyên đó. Cho nên phá từng đoạn này. Đoạn 2: gạn hỏi nghiên nhân khởi nghi. Phật bảo Tôn giả A Nan: như anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa trong thành, nếu trừ được nhân duyên tính cuồng thì tính không cuồng thì tự nhiên hiện ra, lý nhân duyên tự nhiên cuối cùng cũng như vậy. Đó, hẹn ở đây là Phật đưa ra nè, hẹn như anh Diễn Nhã Đạt Đa, mà tại sao anh phát cuồng? Quý vị thấy tại sao anh phát cuồng? Do anh quên cái đầu thật của mình đó, anh hoảng sợ, anh phát cuồng bỏ chạy, mà trong nhà thiền gọi là mê cái đầu nhận cái bấm, mê đầu nhận bấm. Mà nếu mà đến các vị thiền sư là các vị thiền sư khai thị để cho anh nhận lại cái đầu của anh thôi đó. Nếu trừ được nhân duyên tánh cuồng thì tánh không cuồng tự nhiên hiện ra, thì ngay đó tự mình gì, ngay đó tự mình thầm nhận là không còn lý rựng nhân duyên hay tự nhiên gì nữa. Nghĩa là khi mà quý vị mà ngồi thiền rồi đó, mà tâm mình lặng mà rõ hết, thì làm gì mà lý luận trong đó nhân duyên tự nhiên, làm gì mà có lý luận đây là vọng đây là chơn, mà cái đó ai biết được. Nên đến cái cảnh giới là tự mỗi người công phu thầm nhận thôi, chứ không có nói đây là vọng, kia là chơn, đây là năng, kia là sở, đây là chủ, kia là khác, không còn nữa. Bật cái lý luận tự thầm nhận thôi đó. Khi mà cái tính cuồng, mà cái tính vọng tưởng mà nó mất, không còn gì nữa, thì trong đó lý luận chi nữa, phải không? Cho nên á, ngài Mã Tổ ngài nói là ông Tăng, mà ông nói là quý như mà có người mà hội được chỗ đó thì thế nào, thì ngài Mã Tổ nói là nói với y là thể hội đại đạo. Ngay cái đó là thể hội thầm nhận thôi. Đó. Đoạn 3, ví dụ cái đầu xưa khâm móc để chỉ ra tính cuồng giả dối. Chi một, phá cái tự nhiên. À, bây giờ phá cái nhân duyên xong rồi, không? Bây giờ đến phần phá cái tự nhiên. À, cái nhân duyên xong rồi thì bây giờ Tôn Giả đang chắc vào cái tự nhiên. Nếu mà không có nhân duyên thì là cái tự nhiên. Đó. A Nan, như cái đầu anh diễn nhã đạt đa vốn là tự nhiên, nó đã tự nhiên như thế thì không có lúc nào không tự nhiên. Vậy vì nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát cuồng bỏ chạy? À, đây là cái đoạn này Phật phá chấp vào cái tự nhiên. À, ngài hàm thị nói: tánh giác vốn nhiệm màu sẵn là diệu là minh, thì không lý do gì mà có cái diệu cái minh nào khác, cớ gì lại sanh ra cái vọng của giác minh để thành lưu chuyển. Đó. Ở đây nói nè, tức là cái tánh giác nó có sẵn rồi. Bây giờ mình khởi lên một cái biết nữa, mình chạy theo cái biết chi nữa. Ngay như bây giờ mình nhìn cái qua là nó phóng sức vào cái tánh giác rồi. Đừng thêm gì nữa thì đủ rồi. Khởi lên cái biết, nhận cái biết này là của mình. Từ cái biết đó nó dẫn đi. Rồi cái minh á, đã nó sẵn là cái diệu rồi mà không chịu sống. Đúng không? Cớ gì lại sanh ra cái vọng giác minh để thành lưu chuyển. Ngay bây giờ mình nhìn cái bình bông là đủ rồi đó, đủ rồi đó. Mà mình chịu, mà mình thêm gọi là chi kiến lập chi á, chi kiến lập chi tức vô minh bổn á, chi kiến mà vô kiến tư tức niết bàn, cái thấy biết mà không thêm cái thấy biết là niết bàn rồi, đâu lưu chuyển nữa. Nên là ở đây á, là thầm nhất là gì, cần nhất là phải xem lại cái chỗ dụng công của mình, tu tập của mình, chứ không còn lý luận nữa. À, đến đây là hết lý luận rồi. Đó. Ở trong thiền thoại, tức là có ghi rằng câu chuyện, hay nói khác hơn là quý vị mà đọc trong cái cuốn mà Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 á, sư ông Trúc Lâm có kể câu chuyện có hai vị hòa thượng cùng đi đến bờ sông Hoài, tức là hòa thượng Minh cùng hòa thượng Thâm đi đến bờ sông Hoài, thấy người kéo lưới, thấy người kéo lưới có hai con cá, nó mắc vào cái lưới bên sông, con cá nó cố sức nó vùng vẫy rồi nó nhảy vọt ra, thì hòa thượng Thâm vỗ tay nói: huynh Minh, con cá này giỏi thật, giống như một nạp tăng. Người thấy sao? Hẹn như á là quý vị mà phát cái tâm xuất gia từ lúc 3-4 tuổi thì không tính, mà đây á là quý vị ở ngoài đời lớn tuổi 24-25 gì đó, có đầy đủ sự nghiệp, có đầy đủ thân bằng quyến thuộc, giống như con cá mắc ở lưới. Mà con cá mắc ở lưới nó làm cách gì đó, nó nhảy vọt ra cái lưới. Thì cho nên nó là thiền sư Thâm mới vỗ tay nói là: huynh Minh, con cá này giỏi quá, giống như một nạp tăng, tức là nhảy khỏi lưới. Hòa thượng Minh liền nói: đâu có gì hay, chi bằng trước kia đừng có nhảy vào lưới thì hay hơn. Đâu có gì hay đâu. Hồi trước kia thì đừng có, mình dùng cái từ là đừng có lập gia đình, đừng có làm ăn gì đó với đó. Chi cho bây giờ vùng vẫy cho cực. Đó. Thiền sư Thâm lại nói: huynh Minh, huynh còn chưa ngộ. Thì lúc đó hòa thượng Minh im lặng không nói gì. Huynh đệ cùng về nhà trọ. Đến nửa khuya, hòa thượng Minh chợt nhận ra lời hòa thượng Thâm rất là sâu xa, rất là ý nghĩa. Đến nhà trọ nửa đêm là mới ngộ. Như vậy qua cái câu chuyện này á, là cái gì? Câu chuyện là cái gì? Câu chuyện này chỉ có cái con đường là mình đang công phu chỗ nào thì mình biết chỗ đó. Chứ lúc đó mà mình lý luận là à, mình đã lỡ, mình vô rồi, bây giờ tìm cách gì mình nhảy. Tức là khởi, khởi gì? Khởi cái minh giác, cái bẩm á, phải không? À, tức là quan trọng là hiện tại mình đang nằm trong lưới. Mình đang nằm trong lưới nè. Thì mình làm cách gì đó mình nhảy ra khỏi lưới vậy thôi, chứ không có lý luận nữa. Không cái lý luận là đây là nhân duyên, đây là tự nhiên, đây là vọng, kia là giác. Tức là mình biết, là mình biết, tự mình biết là bản thân mình bị trói buộc cái gì, bị cái tập khí gì trói buộc. Hẹn như bây giờ quý thầy ngồi đây 40-50 người, mỗi người có một cái tập khí trói buộc. Người thì thích ngủ nhưng mà có người khác không thích ngủ. Người thích ăn mà không có thích ngủ. Đấy đó. Tập khí mỗi người mà tự nhiên là tự mình biết thôi. Mình biết cái tập khí của mình là cái gì, tự mình tháo, mình gỡ. Dầu cho mình nói thẳng điều luôn, dầu cho sư âm sư phụ thường chiếu vậy, mình chỉ nửa đoạn đường thôi. Còn chính cái tập khí mình là tự mình biết. Không ai mà rõ bằng mình hết đó. Thì mình cố gắng mình tháo, mình gỡ để mình nhảy vọt ra cái lưới đó. Vậy thôi. Mình là đang ở trong cái lưới. Mình đủ cái sức, đủ cái hùng lực, phải không? Mình nhảy ra khỏi lưới rồi. Đó là nhảy ra cái khỏi lưới thế gian. Thì bây giờ mình vô đây rồi, làm cách gì đó mình vượt thoát được cái lưới sức thế gian, phải không? Những cái tập khí mà cù cặn trong cái tâm thức của mình, mỗi huynh đệ mình ai cũng có hết, tôi cũng có, quý vị cũng có. Điều tôi đi trước là tôi chia sẻ những cái hành trạng của chúng tôi đi, để cho quý vị, kích thích cho quý vị, kích thích cái trực giác cho quý vị thôi. Còn mỗi người phải tự đi, không ai mà nắm tay mình đi hết đó, tự mình bước đi đó. Dẫn mình giữa đoạn đường là tự mình đi đó. Chi hai Phật phá nhân duyên, nếu cái đầu vốn tự nhiên do nhân duyên nên phát cuồng, vì sao không tự nhiên do nhân duyên mà mất? Cái đầu vốn không mất, cái cuồng sợ giả dối phát ra, chứ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến cái nhân duyên. Đó là Phật phá từng bước, giờ mình học từng bước. Thì đây nói là đây là phá nhân duyên, nghĩa là cái đầu vốn tự nhiên, vốn tự nhiên rồi đó, do nhân duyên soi gương mà phát cuồng. Nhưng cái đầu này nó vốn là có sẵn rồi nè, bây giờ mình cái chỗ này nó hơi khó một chút. Tức là đây bây giờ ví dụ như là cái đầu đây nó có sẵn, vốn là tự nhiên có sẵn, thì do nhân duyên cái mình soi gương mà phát cuồng lên, thì đáng lẽ cũng do nhân duyên mà cái đầu bị mất. Tại sao cái đầu nó mất? Tại sao cái đầu nó mất? Đây là lập luận cái thứ hai. Thứ hai là tuy lúc đang cuồng, đang sợ mà cái đầu vẫn chưa từng thay đổi, vậy thì đâu có quan hệ gì đến nghĩa nhân duyên. Đó. Phật dạy cũng vậy, tánh giác vốn nhiệm màu sáng suốt là diệu, là minh, là sẵn như vậy. Khi vọng sanh thì tánh giác nó vẫn nguyên quạng không có mất. Lên ba đường sáu nẻo tánh giác nó không mất. Bây giờ mình chợt mê, mình bị cái vọng nó lôi cuốn. Rồi bây giờ cái một hôm nào đó cái mình ngồi cái tâm mình nó an yên, cái vọng nó bật hết, cái rõ suốt. Đó là cái tánh giác tánh Phật của mình. Mà khi mà quý vị nè, khi mà quý vị mà mê á, ví dụ mê á, bây giờ nói đại khái chẳng hạn như có người đó ta chửi mình, cái mình chửi lại là mê. Nhưng mà khi mình mê á, cái tánh giác nó không mất. Mà chứ còn mình giật mình nó ổn, mình tu rồi sao mình vậy, thì mình trở về cái tánh giác nó sẵn. Cái tánh giác lúc nào nó cũng sẵn kế bên, giống như sóng và nước, không có thế. Cho nên lục tổ là mà tự khi mà mê là chúng sanh, mà ngộ tức là Phật vậy thôi. Nó mình dùng cái từ nó khích khao, nó gần kế bên vậy, nó gần chứ là nó là một trong cái hai đó. Nếu tính cuồng vốn tự nhiên và sẵn có tính cuồng sợ, thì khi chưa cuồng, cái cuồng núp ở chỗ nào? Cái cuồng núp chỗ nào? Nếu tính chẳng cuồng là tự nhiên, cái đầu vốn không việc gì, sao lại phát cuồng bỏ chạy? Nếu nhận được cái đầu sẵn có, rõ biết vì phát cuồng mà bỏ chạy, thì nghĩa nhân duyên tự nhiên đều là hí luận. Nghĩa là đây là Đức Phật nói là khi mình tu á, thì mình còn nói là đây là vọng, kia là chơn. Mình nói là những cái vọng tưởng lăng tăng gì đó, đó là vọng. Mà cái rõ biết mà không theo nó là chơn, tạm gọi là gì. Nhưng mà khi một người ta ngộ được rồi thì lúc nào cũng có nói vọng là chơn nữa. Không nói đây là tâm Phật, kia là tâm chúng sanh, có còn nói gì nữa. Tự thành nhận vậy thôi. Đó. Cho nên Phật dạy nếu nhận rõ được cái đầu vốn sẵn có, tức là cái tâm Phật mình vốn sẵn có đó, biết tánh cuồng do mê nên bỏ chạy, thì nghĩa nhân duyên và tự nhiên cũng là hí luận thôi. Thấy không? Cũng là hí luận thôi. Đó. Như vậy là Phật ngừa sợ. Sợ người tu gì? Chấp cho cái mê cuồng là thật. Nó không có thật. Vì vọng nó không có thật cho nên mình mới có cơ hội mình tu. Nếu mà nó có thật rồi, ngàn đời mình tu được. Nó là cái bấm mà. Dạ, bây giờ quý vị thấy này, bây giờ mình đi ra ngoài nắng, thì mình đi đến đâu thì cái bấm nó đến đó. Cái mình phát cùng bỏ mình chạy cái bấm nó được theo. Thì bây giờ cái người thông minh nhất á, muốn cho nó cái bấm đừng có rượu, phải làm gì? Làm gì? Thì chạy vô bấm cây, bấm mát cái hết đi đâu. Đừng chạy về nắng nữa. Mình cuồng là mình chạy, mình rong ruổi sáu căn tiếp xúc sáu trần, giống như cái người mà chạy vậy đó. Chạy đến đâu là cái cuồng vọng nó chạy theo đó. Bây giờ cái người khôn nhất là trở về cái chân tâm của mình, tính giác của mình, đừng chạy theo những cái lăng xăng ở bên ngoài nữa. Thì tự nhiên cái tánh cuồng nó tự dứt. Thì nói gì mà nghĩa nhân duyên tự nhiên. Quý hiểu không? Hồi xưa tôi đọc đến cái này nó mù tịch rồi, bây giờ mình rõ lắm, mà vô công phu mình thấy rõ lắm. Quý hiểu không? Cái người mà có trí thì ta chỉ cần vô cái bóng mát này, tự nhiên cái bóng râm á, tự nhiên cái bóng nó rượt nữa, dừng lại tự nhiên nó dứt, dừng là nó dứt. Mình dừng được, bị nó lôi kéo suốt luôn, lôi kéo. Sáng mở mắt là bị lôi kéo rồi. Lôi kéo tới trưa tới chiều tối, mai tiếp tục nữa. Bây giờ mình tu xong, bây giờ mình dừng lại, đừng có chạy râm nữa vậy thôi. Đó. Nếu cho cuồng là thật á, là sẵn có, mà sẵn có thì phải có chỗ ở, khi gặp diệt thì sẽ phát ra, còn cái này thì nó không có chỗ nơi, không có nơi trốn, chỉ là vọng nó phát ra vậy thôi. Hay bây giờ mình đang buồn đi, mình có cái sự buồn, bỗng người ta đem cái chuyện vui ta đến, rồi bây giờ cái buồn này chạy đâu? Buồn chạy đâu? Nhà mình đang buồn nè, mình đang nghĩ chuyện này nghĩ chuyện nọ, buồn lắm, bất thình lình có người ta đem đến chuyện vui, cái mình hết buồn. Và bây giờ mình hỏi là bây buồn chạy đâu? Ngày bây giờ cái phòng này mình tối hù rồi, cái mình mở điện lên, điện nó sáng, thì bây giờ mình nói cái bóng tối chạy đâu? Có người đến hỏi thì quý thầy bây giờ cái phòng này tối hù rồi, bây giờ thầy mở cái phòng mình lên, bây giờ nó sáng rực rồi, thì cái bóng tối chạy đâu? Rồi chậm nữa mình cúp điện hết, cái phòng này tối hù rồi, thì mình hỏi cái ánh sáng chạy đâu? Nên là ở Việt Nam mình có ca dao, câu ca dao là sao? Buồn vui như gì? Buồn vui như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu mà khi buồn nó bay. Thì như vậy giữa cái sấm thức vui và buồn đó thì cái gì nhận rõ nó? Mình không có mê, vui đến tệ chi cái vui, buồn đến tệ chi cái buồn. Không chạy theo cái vui cũng không chạy theo cái buồn mà tệ chi, rõ biết. Đó là cái chỗ công phu của mình chứ còn gì, thấy không? Cho nên là khi là tổ nói là đem tâm ta an cho tìm được, ta an âm rồi, vậy xong mà nhiêu đó đủ. không có thêm nữa, không có thêm cái này thêm cái kia nữa. Để tu thiền nó đơn giản, nó gọn, nó nhẹ, nó nhanh vậy thôi, rất là gọn, không cần nhiều. Như vậy Phật nói về nghĩa nhân duyên và tự nhiên là vì người chưa có tỉnh nên Phật tạm nói ra để gợi ý cho mình tỉnh lại, cho nên dùng ba thừa 12 phần giáo. Và đến cuối cùng là Ngài đưa cảnh quái sang lên vậy thôi. Cái cuối cùng là phải cái này thôi. Cho nên là ba thừa 12 phần giáo là Phật nói là Ngài Mã Tổ nói là ông Tăng hỏi là tại sao mà nói ba thừa 12 phần giáo? Quỳ dỗ ông đích nó khóc. Dỗ ông đích nó khóc. Hẹn như là có một người này đi chợ, phải không? Rồi có đứa con đứa cháu nó khóc. Bây giờ muốn cho anh tính sao? Cầm lá cây, nín đi, đây là vàng. Ông đích nó tưởng vàng mà, cho nên nín khóc. Dỗ ông đích khóc. Ba thừa 12 phần giáo là cũng như thế thôi. Mà còn khi mà người mà tỉnh á, mà tỉnh ra rồi đó, thì thấy cái đầu rồi thì khỏi cần nói đến cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên nữa, vì biết rằng đây là điều là hí luận. Cái hí luận á là Phật phá nhân duyên tự nhiên dẫn vào Bồ Đề. Đến cái phần này hơi sâu một chút nè, phá nhân duyên vào vô công dụng hạnh. Đây bây giờ cái vô có nhà thiền, quý vị thấy đặc sắc nè, này chỉ có người tu à, ai mà quý vị mà có nhân cái duyên tu rồi. Mình nhờ mình tu thì mình mới rõ này chứ, chắc mình tu mình cũng biết. Giảng đọc cho vui thôi, tự mình công phu à. Coi quý vị thầm quý vị nhận ra được không nha. Nhất là quý vị mới ôm thoát ra thử. Đây, Phật nói. Thế nên tôi nói, tức là Đức Phật á, ba duyên đã đoạn. Đoạn trước mình học ba duyên đã đoạn rồi đó. Ba duyên đã đoạn là sát, là đạo, là dâm. Đây tôi nói từng bước từ từ nha, quý vị ráng cố gắng. Ba duyên đã đoạn tức là tâm Bồ Đề. Tức là tâm Bồ Đề. Còn thấy tâm Bồ Đề sanh, nhớ nha, còn thấy tâm Bồ Đề sanh, tâm sanh diệt diệt, đó cũng chỉ là sanh diệt. Hạn như bây giờ mình ngồi thiền, mình thấy quặng mình lặng, cái chân hiện lên là cái Bồ Đề này, nó cũng là vọng. Quý thầm nhận chưa? Đây nè, đọc từng bước nha. Thế nên tôi nói ba duyên đã đoạn tức là tâm Bồ Đề. Nói khác hơn là tâm mà điên đảo vọng tưởng mình nó dứt, nó bật, nó không còn một cái niệm lăng tăng gì nữa hết đó, thì tức khác là Bồ Đề nó hiện lên. Mà mình còn thấy là cái tâm mà sanh diệt nó dứt á, thì Bồ Đề nó sanh á, tâm sanh diệt diệt, đó cũng chỉ là sanh diệt, phải diệt và sanh đều hết thì gọi là vô công dụng đạo. Rõ ràng chứng minh rồi. Thì khi mà quý vị mà vô cái công phu rồi, thì quý vị ngồi thiền, quý vị thấy là bật hết, không có còn một cái tư tưởng mà mình rõ, mình suốt, tai mình nghe, mắt mình thấy, tâm mình sáng suốt, không có hôn trầm, không có còn ngủ gì hết đó. Thì làm gì mà nói dụng công nữa, không cần dụng công, mà đạo nó thuận với đạo, thuận với đạo. Quý vị thấy mà đến cái giai đoạn mà thả lỏng hết rồi thì để thuận với đạo. Cho nên là tại sao mà Bồ Đề, Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua bên xứ Trung Hoa nó rất là hợp với cái Lão Tử, Trang Tử, rất là hợp. Bởi vì Lão Tử đến cái giai đoạn là vô vi, không có tạo tác, thả lỏng. Đến giai đoạn nó ngồi là thả lỏng hết, không có mà hít thở, không có gì hết, tâm thả lỏng, tự nhiên thuận với đạo. Đây gọi là vô công dụng đạo, toàn bộ là điều thả lỏng hết. Không có nói là đây là hôm nay là sổ tức, tỳ tức, chỉ quán, hoàn tịnh, không có gì hết. Đạt đến cái trạng thái là thả lỏng hết, toàn thân, toàn tâm thả lỏng luôn, thân thả lỏng luôn, thì tự nhiên nó thuận với đạo. Cho nên có câu chuyện là cái anh này, anh rớt từ cái vực thẳm rớt xuống, mà cái vực thẳm này rớt xuống ai cũng chết. Có người hỏi anh là ai cũng rớt xuống chết hết mà tại sao sống, anh làm cách gì hay vậy? Nương theo dòng mà đi, nương theo dòng mà đi. Anh không có gượng, anh gượng là anh bị sóng nó giật đi. Vừa rớt xuống là anh nương theo cái dòng chảy đi ra, sóng. Theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Tổ Đạt Ma khai thị, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Đó là cái cảnh giới vô công dụng đạo. Cho nên Ngài Huyền Giác mới khẳng định rằng quân bất kiến là chỗ này, quân bất kiến. Anh thấy chăng? Thấy chỗ này nè, anh thấy chăng? Mở đầu là Ngài nói là quân bất kiến là anh thấy chăng, là thấy cái chỗ vô công dụng đạo này, đừng có thêm, đừng có bớt hết. Ở trong trạng thái, trong trạng thái là thả lỏng tự nhiên, không có gượng, không có ép, không có. Mà quý vị thấy nè, hôm nào đó có một người nói chuyện với mình, nếu mà trong tâm mình có cái sự xung đột là mình thấy nó có một cái lợn cợn, thả lỏng, không có gì hết đó. Giống như bây giờ quý vị thấy là một trái banh nào ném vô bức tường thì bức tường nó dội lại, dội trái banh, ném vô hư không. Đạo đến chỗ này nè, dụng công đến chỗ này nè. Vương bất kiến, anh thấy chăng? Nếu mà ai thấy phải không? Xuống bực, tiệt học vô quy, nhàn đạo nhân. Cái chỗ tiệt học vô quy nè, vô quy tức là không tạo tác, không gì nữa. Cái chỗ mà tiệt học á, là đạo nhân nhàn, là tự tại, là thông dông, là vô công dụng đạo. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, quyển hóa không thân, tức Pháp thân. Pháp thân giác điểu, vô nhất vật. Thấy không? Ngũ ấm phù quân, vô khứ lai, tam độc thủy bào, hư sức một. Chứng thật tướng, vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ ngục, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệp trần sa khiếp. Xuống bực nữa, sợ mọi vào xuống là các ngài vô cái đề này nè. Quân bất kiến là chỉ cái đó, chỉ cái chỗ vô công dụng đạo. Thì bây giờ mình vô mình tu vậy, tối nay quý vị thử đi, đừng có gắn gượng, đừng cái gì hết, thả tự nhiên, thả lỏng hết. Mà chính quý vị biết không, mà chẳng hạn như bây giờ quý vị ở đây, các ai học võ biết á, ví dụ nó đá mình, nó đá lên một cái, mình đưa tay mình đỡ một cái, mình gãy chân, mình gãy tay, nó gãy chân luôn. Còn nó đá một cái mình không cần đỡ, lách người lách nhẹ qua, nó ra một cái, chỉ cần búng một cái, búng ở dưới chân, dưới ngay chỗ này nó có một cái quyệt, búng nhẹ cái là rớt xuống, ví dụ vậy. Đến cảnh giới đó rồi, không cần dùng tay dùng chân gì nữa, chỉ lách qua ngửa, ví dụ tắm ngửa, không cần đỡ cho đỡ chi, nghe xong vậy thôi. Đến cảnh giới rồi không còn đỡ, không có cần gì hết á. Thì đạo nó cũng vậy á, đạo ý vậy luôn. Mà vô mình học mình thấy hay quá. Mà tối nay quý vị huynh đệ mà làm thử đi, ngày như bây giờ quý vị mà ngày xưa tôi kinh nghiệm mà vô thấp vô thấp mà lúc nào mà vô nó là kỳ này, là ráng được để trình bà thượng vô thôi, nó bệnh muốn chết luôn. Rồi kỳ sau mình vô thôi, kệ, vô được thôi, tu sao không được, sao không được gì mà có kết quả. Còn mà vô mà nó là phản gì, cái khuôn á. Có câu chuyện nhà thiền vui lắm. Có một cái ông thiền khách, ông đi hành cước, đi chỗ này chỗ kia, ông tham quan á. Hôm ông đến một cái thiền viện, Mà cái thiền viện này có mình hòa thượng à, ổng nhận chúng ít lắm, là chú tiểu. Sáng mai này thiền sư nói là tôi đi công việc thôi, tôi gỡ chú tiểu lại, đi một hai ngày đó, tôi gỡ chú tiểu lại, thầy coi giùm, thầy coi cái thiền viện tôi rồi, sẵn thầy coi nó giùm luôn, nó đừng cho nó chạy nhảy. Thì cái ông thiền khách này ở nhà, ông thấy tiểu, ủa, mà sao nó không biết chào gì hết á, ví dụ gặp ổng là chào mô Phật, chào thầy, thầy làm gì, bạch thầy, cái này nó không biết gì hết á. Hỏi con ở đây với hòa thượng bao nhiêu lâu rồi? Dạ con ở 10 năm rồi. Trời ở 10 năm mà sao ông thầy này ông kỳ quá, ông dạy gì hết, ông không có dạy một cái gì hết. Vậy là ví dụ như là bạch thầy, con hôm nay con nấu cơm mà mô Phật gì gì đó, đảnh lễ thầy, thầy ngủ ngon hay không, cái này nó không biết hết, chết rồi 10 năm. Mà con ở 10 năm thầy con có dạy gì không? Dạ không, không dạy gì hết á. Trời, ông này đúng là ông học lực gì hết, ông tu, đúng là rừng núi. Thì thôi, để thầy dạy chứ. Thầy dạy cái ban đầu thứ nhất là 24 quy nghi. Thầy dạy nhanh lắm, con học ráng học. Bây giờ là trước tiên nhất là nếu mà thầy con đi đâu về, con đảnh lễ nói thầy đi đâu về, thầy khỏe không? Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai á, mà khi mà con muốn vô phòng của thầy á, là con phải đàn chỉ ba cái, bóp. Bóp. Mà thầy con tặng hắn rồi con mới vô chỉ phép bắt đầu đó. Chú tiểu thông minh lắm, học 3 ngày thuộc hết. Khi mà cái ông thiền sư vừa về, hồi xưa là chụp cái đẩy nó cắt lên, bây giờ không có. Mô Phật thầy khỏe không? Ông thấy hơn, ông hơn ngạc nhiên rồi, với ông hơn ngạc nhiên rồi. Rồi cái đẩy ngày xưa là nó giật nó vô, nó cất cho nó không cần hết. Mô Phật đưa cái đẩy cho con cất cho thầy. Lễ phép, quá là lễ phép luôn. Rồi ông thầy ông về mệt, ông ngủ vô. Ngày xưa vô là mở cửa vô, nói thầy dạy, em nói thầy dạy. Còn đằng này đừng chỉ ba cái. Rồi ổng có thằng hắn, ông đâu có dạy đâu mà thằng hắn. Nó gõ cốc, gì hết cái sợ ông thầy mở ra. Mô Phật thầy ngủ có ngon không? Thì dậy thì dùng cơm. Ông ra ông gặp ông thiền khách, ông nói ở nhà ông có dạy gì nhỏ không? Ông sư huynh nè, sư huynh kỳ quá, nuôi tiểu rồi phải dạy cho, trời nó không biết gì hết. Đó tôi dạy ông thấy hay không? Nó thông minh lắm nha, nó biết hết. Ông thiền sư nói trời ông làm hư thằng nhỏ mất rồi, ông làm hư thằng nhỏ mất rồi. Tôi để cho nó cái pháp tự nhiên, cái pháp này là thuận theo với đạo, tức là nó có cái gì nó bộc lộ hết là để tôi chỉ phá thôi, chứ tôi không có dạy. Nó biểu hiện cái gì là tôi phá cái đó, biểu hiện gì phá đó. Mà đằng này ông đưa nó vô cái khuôn hết, nó câu chuyện thiền á, đưa cái khuôn, mình cái khuôn vậy, mình vô cái khuôn rồi tự nhiên mình thấy cái người nào mà không vô cái khuôn mình thì tự nhiên mình khó chịu, mình bực bội, ví dụ như đó. Mà bây giờ thì quý vị nếu mà thả lỏng sao? Bây giờ thả lỏng đừng vô khuôn sao? Nhưng ở đây cái nói này, ở đây cái nói là chỉ cho cái người gì đạt đến cảnh giới này, cảnh giới mà thuận theo với đạo rồi thì không có cần dũng công nữa, vậy thôi. Thuận theo với đạo thì đòi hỏi là mình phải ở trong đạo là 30 năm, 40 năm, đúng không? Đó. Như vậy ở đây là mình gì? Như vậy là gì? Tôi giải này nó nếu có tự nhiên như vậy thì rõ ràng tâm tự nhiên sanh, tâm sanh diệt diệt, đây cũng là sanh diệt, phải không sanh diệt thì mới gọi là tự nhiên. Là bắt đầu lần lần Đức Phật đưa ra thì tôn giả đang dính mắt vào chỗ này nè. Như vậy là ở đây thường thường mình nói làm sao, vọng hết thì chân như hiện tiền, thì ngài nói sao, đây cũng là hí luận, là tục đế, là thế đế chứ không phải là chân đế. Cho nên quý vị mà coi đến cái phần mà Tổ Lâm Tét hay thị, ngài nói sao, áo chân như, áo niết bàn, áo bồ đề, tất cả các áo đều lột sạch hết, không còn dấu vết. Giống như mình vào trong đống lửa vậy. Thường thường là mình gì, Đó, đây là chân như, đây là niết bàn, đây là tự tánh, đây là bồ đề, đây là Phật tánh, đây là tánh giác. Thì tổ nó bây giờ lột hết, lột không còn dấu vết gì nữa, không còn một cái gì nữa đó, thì mới đến đắc Phật. Như trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, có vị tăng đến hỏi thiền sư Tào Sơn: bạch hòa thượng, thế nào là cây kiếm không mũi? Thế là cây kiếm không mũi. Ngài đáp: không do luyện mà thành. Cây kiếm mũi là không do luyện mà thành. Dụng nó thế nào, ai gặp cũng đều chết. Cây kiếm này ai gặp cũng đều chết. Người chẳng gặp thì sao? Đều cũng rơi đầu. Ai gặp đều chết đã đành, còn người không gặp tại sao cũng phải chết? Thiền sư nói: âm không nghe nói, sạch hết tất cả sao? Tức là vị tăng đốn ngộ. Như vậy là quý vị thấy không? Cây kiếm này là dụng nó thế nào, ai gặp cũng đều chết, mà người chẳng gặp thì sao? Cũng đều rơi đầu luôn. Tức là sạch hết, không còn một bóng dáng, một cái gì nữa hết đó. Giống như là trong kinh mà gì, kinh Viên Giác. Rồi ông Tăng hỏi thêm nè: sau khi sạch hết thì thế nào mới biết có cây kiếm này? Tức là sạch hết là vẫn còn cái biết trong hay không, không phải âm ngơ. Tóm lại, nếu chấp tâm bồ đề sanh, tâm phân biệt diệt vẫn là thuộc cái sanh diệt. Bởi do dứt tình đối đãi, cũng do bặt dấu vết nhân duyên, nên nói ắt khiến cho sanh diệt đều hết, thì mới gọi là vô công dụng đạo. Thuận với cái pháp, thuận pháp là pháp tính của mình đó. Đó. Cũng như trong thế gian các tướng hòa lẫn với nhau thành một thể, gọi là tánh hòa hợp. Cái chẳng hòa hợp thì gọi là tánh bản nhiên. Bản nhiên gì? Bản nhiên tức là tự nhiên á, sẵn như vậy rồi đó. Hẹn như bây giờ quý vị lấy nước hòa với sữa, hòa với sữa, rồi từ sữa cái mình bỏ chút cà phê vô, thì ba thứ nó lẫn lộn với nhau. Thì bây giờ nói nè, gọi là tánh hòa hợp. Thì cái chẳng hòa hợp gọi là tánh bản nhiên, tức là nước mà mình đừng có hòa hợp gì ba cái thứ sữa cà phê vậy nữa, nó là tính bản nhiên, nó trong lặng rồi, cái tính bản nhiên rồi đó. Phật dạy tiếp nè: bản nhiên không phải là bản nhiên, hòa hợp không phải là hòa hợp. Hòa hợp là bản nhiên điều ly, ly hợp điều phi. Câu nói này mới gọi là pháp không hí luận. Con vị tăng đến hỏi thiền sư Dược, có vị tức là thiền sư Dược Sơn Ban Sơ đến hỏi thiền sư Thạch Đầu: đối với tam thừa 12 phần giáo, con còn hiểu biết phần nào? Còn thường nghe Phương Nam nói chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, con thật là mờ mịt, cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho. Thiền sư Thạch Đầu bảo: thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều chẳng được, thế âm phải làm sao? Đây là nói về cái chỗ này, tức là trong kinh Viên Giác là cái mà quyển cảnh mà lìa hết tất cả rồi, cái mà lìa cũng xa lìa nó luôn, thì cái tính Viên Giác mới hiện tiền lên. Tức là trong tâm mình nó không còn một cái lợn cỡ một cái gì nữa, mình còn thấy là mình biết vậy. Nó cái biết đó là cái dụng, chứ chưa phải là cái biết của tự tánh, quý vị nhớ không? Cái biết này là cái chủng là cái trí dụng thôi. Chừng nào mà trí dụng nó thể nhập vào trí thể đó, trở thành một cái nhất như á, cái thanh tịnh á, thì cái đó mới gọi là đúng, tạm gọi là đúng, nghe không? Đó. Thiền sư Quang Môn một hôm khai thị chúng: tôi bất đắc dĩ nói với ông liền đó vô sự, ấy là đã chôn vùi nhau rồi. Các ông lại nghĩ tiến bộ, nhằm ở trước tìm lời theo câu, cầu mong cho được giải hội. Ngàn khôn muôn khéo lập bày quán nạn, chỉ là tạo được một trường luận xuông, cách tạo càng xa, có khi nào được thôi dứt. Nghĩa là ngài nói là ngài mở miệng, ngài khai thị chúng là các ông vô sự đi, thì đã là chôn vùi với nhau rồi.
cái chỗ này là ông Di Ma Cật ông ngậm miệng đúng đó, nói không được. Tổ Huệ Khả bước ra đảnh lễ, nói nè, các ông cứ vô sự đi là mình đã chôn vùi với nhau rồi. Còn ngay cái chỗ mà vô sự mình mổ xẻ rồi mình tìm tòi. Cho nên ở trong này á, mà cái người nào mà mình dùng cái từ là học rộng mà nghe nhiều mà không có tu á, là bị cái sở chi chướng làm chướng ngại cái đạo, chướng ngại dữ lắm. Hạn như chút mình cũng mở miệng làm thơ, làm văn, làm thư, làm câu từ ngữ cứu thôi, cách đạo càng xa. Ngài nói nè, liền đó vô sự mà đã chôn vùi với nhau rồi, rồi các âm còn nghĩ cái đó mà tìm tòi mà lý luận, ngàn khôn muôn khéo lập bày quán nạn, chỉ là tạo một cái trường thí luận xuống, cách đạo càng xa, có khi nào mà thôi dứt, lăn sang lộ suốt luôn. Đó. Cái việc này nếu ở trên ngôn ngữ thì ba thừa 12 phần giáo không phải là không ngôn ngữ, tại sao còn nói giáo ngoại biệt chuyên? Nếu từ học hiểu, trí khéo mà được, thì tại sao hàng thánh nhân thập địa nói pháp như mây, như mưa, vẫn còn bị vỡ trách là đối với thấy tánh như cách một lớp lụa. Đó, ở đây là hàng thập địa đó nha. Hàng thập địa mà nói pháp như mây, như mưa gì đó. Hạn như dùng một từ như thôi, nói 7 ngày 7 đêm mà nhất. Mà ở đây á, Phật là vỡ ở trong kinh Niết Bàn nè, trong kinh Đại Bác Niết Bàn, hàng thạch địa đối với thấy tánh còn cách một lớp đụ mỏng như là cái kiến vậy. Giờ đây nên biết tất cả có tâm thì cách xa như trời với đất. Cách có tâm gì? Có tâm là mình khởi cái tâm hí lượng, đây là nhân, đây là duyên, đây là tự nhiên gì đó. Như vậy qua cái phần này là mình thấy là giáo nghĩa của Đức Phật là giống như ngón tay chỉ mặt trăng vậy thôi. Khéo nhận đó, khéo nhận. Đó. Phật chỉ Bồ Đề khiên tu và trách nghe nhiều thêm lưu ngại. Bồ Đề Niết Bàn còn cách xa xôi, nếu ông không trải qua nhiều kiếp siêng năng khó nhập tu chứng, thì ti ghi nhớ lý thanh tịnh nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 phương các đức Như Lai, như số các sông Hằng cũng chỉ càng thêm hí luận. Thì cái phần này bây giờ cái phần đến mình. Đây Phật nói nè, Bồ Đề Niết Bàn còn cách xa xôi, xa lắm. Hẹn như bây giờ mình thấy cái núi Tà Cú, nhìn thấy, nhìn mình thấy cái núi Bảy Tầng, nhìn thấy, đi cũng là cả buổi á, nhìn mình thấy đó. Thì giờ ở đây nói là Bồ Đề Niết Bàn, Phật nói tôn giả nè, cái Bồ Đề Niết Bàn còn xa xôi, còn xa lắm. Nếu ông không phải trải qua nhiều kiếp siêng năng khó nhập tu chứng, tức là Phật nói cho ai? Phật nói cho ai? Như vậy đây nè, Bồ Đề Niết Bàn mà tại sao mà đến với các tiền sư nói là tức tâm là Phật? Ai biết? Đây là mình khởi cái chỗ này mình biết nè. Như vậy là quý vị thấy sao? Nếu mà nói là tâm Phật nó sẵn có, ai cũng có tâm Phật. Sư ông có tâm Phật, sư phụ cũng có tâm Phật, tôi cũng có tâm Phật. Cần gì tu tập gì nữa, có sẵn rồi nè, cần gì tu tập, đó là mình tự tu. Gặp Phật không lễ, gặp tổ không lễ. Mà bây giờ mình nghe nói là Bồ Đề Niết Bàn còn cách xa lắm, xa xôi lắm, diệu huệ. Tu khó lắm, tự ti. Hai cái này nó đều chôn vùi cái tự tánh bát nhã của mình. Mà ở đây là mục đích là gì? Phật nói mục đích là gì? Phật khai thị cho tôn giả Anh An. Nếu mà ông lấy cái sự học hỏi này mà đợi ông cầu cái chứng vào cảnh giới Niết Bàn thì nó rất xa. Mà còn ông bật cái này đi, ông bật cái này thì Bồ Đề Niết Bàn kế bên vậy thôi. Bật cái gì? Bật cái chi kiến, bật cái lý luận, bằng cái so đo, bằng cái tính toán thì Niết Bàn đã đến. Mà muốn được như thế là gì? Là phải siêng năng tu học vậy thôi. Siêng năng, tuy nó có sẵn rồi mà bây giờ nó bị một cái lớp mà cái kiến chấp, một cái lớp tập khí nó phủ. Bây giờ mình dạt từ từ ra. Nếu mà quý vị tu nhiều đời nhiều kiếp thì sẽ nhanh hơn. Còn bây giờ mình mới tập tưởng thì mình phải tập bơi lội mà. Bơi lội cũng phải tập chứ. Hay như bây giờ quý vị thấy hồi nhỏ mình mới sanh ra cái ai chạy liền không? Đó. Phải tập. Tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập nói. Thì bây giờ mình vô đây mình cũng vậy, mình vô ban đầu mình cũng phải tập đi nè, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, rồi tập thở. Hồi xưa mình thở hổn hển, bây giờ mình tập nhẹ, thở nhẹ. Hồi xưa mình ngáp lên vậy. Bây giờ mình tập, mình ngáp mình cũng tập luôn. Ngáp thì mình ém hơi xuống, thu cái khí lại xuống, nó không có ra khí. Rồi ăn cũng vậy, cái gì cũng tập hết đó. Tôi nói cho quý vị thấy nè, bây giờ quý vị... Mình nói chia sẻ này chút. Huynh đệ mình tự tôi ngồi tôi tụng tôi thấy. Vừa rồi đó có một cái người lính người Nhật mà sau khi mà thế chiến thứ hai mà xong đó, thì tất cả Nhật ở đầu hàng á, Nhật đầu hàng bị hai trái bom nguyên tử Nhật ở đầu hàng, thì tất cả người nào đó gửi vào trong cái khu rừng là thiên hoàng Nhật hoàng á, không gọi là thiên hoàng á, ông thông báo lên là nước Nhật đầu hàng, là tất cả mọi người là hành quân chỗ nào phải ra hết. Có một số người họ nhận lệnh không có được, ở trong núi 30 năm 40 năm, vừa rồi mới khám phá một người nữa Nhật, cái như họ nhận lệnh họ ra, chứ không phải tự nhiên họ nói ở trong đó mà bị không có nước không có nôi tôi ra, nhận lệnh mới ra, nhận lệnh mới ra. Bây giờ quý vị cũng tập vậy, bây giờ mình tập, tập là gì? Hẹn như quý vị thấy là lúc mình ăn cơm á, mình bữa nào mà ai quý vị mình đứng lên mình thấy mình theo dõi, dụ là đưa lên gì? Tay bưng bát cơm, đúng không? Tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sanh thành tựu pháp khí nhận trời người cúng dường, là tôi mới đánh vô cái này, quý vị nhớ tôi đánh vô cái này nè, đánh, là tôi đọc thầm. Tôi đọc thầm chứ không hết. Ví dụ quý vị mà đưa lên là tôi đọc thầm nè. Tay bưng bát cơm nguyện cho chúng sinh thành tựu pháp khí nhận trời ngược. Là tôi đọc thầm rồi tôi mới đánh. Mà có những vị tôi thấy vậy. Kỳ, nó kỳ lắm. Mà ví dụ như có người nào ta để lên á, mà quý vị nghe cái khánh là gì? Cái này là cái lệnh. Cái lệnh phải có tôi. Mà cái lệnh này là lệnh pháp khí của Tùng Lâm. Nghe tới hôm nào đó ví dụ để thử thôi. Vì thử đi. Cái thử tôi quên tung đánh. Mà quý vị cứ để gì suốt rồi kẹt. Là lúc đó quý vị khỏi cần ngộ đạo cũng ngộ. Cái lệnh mà. Cái này là cái pháp khí. Cái lệnh. Cái lệnh ở trong Tùng Lâm. Chứ không phải là tôi nha. Đây cái lệnh mà. Mà chưa hết quý vị tôi theo dõi á. Xuống. Hình như chắc không có. Không có hai tay tương bưng mấy cơm mà chắc. Vô ăn cho rồi. Ông mà hai tay bưng mấy cơm gì nữa. Giờ này mà tôi đói bụng muốn chết rồi mà còn hai tay bưng bát cơm nguyện cho chúng sanh à, tôi thấy đưa lên đưa xuống mình coi. Nên bữa nào nhờ Hồng Đức á, giúp giùm cầm mấy chụp phim á, quay phim là anh nào anh đưa xuống là chụp liền. Rồi, ví dụ như mình đưa lên mình vươn lên thẳng, ví dụ đây này. ngang đây này, không có để dưới này, để này có hơi miệng ra trong lực á, để còn có người để để cái chén muốn nghiền muốn rớt luôn. Mà nó xấu lắm, nó xấu, nó kỳ, tôi theo dõi, tôi nhìn đó. Ngài Triệu Châu nói, trong 12 thời, trừ 2 buổi cơm cháo, thấy không? 2 buổi cơm cháo đó, là hướng tâm đến chúng sanh. Thì mình thấy mà nếu mà bây giờ mai mình tập lần để chuẩn bị 3 tháng hạ này, là các vị hòa thượng lên đó, trang nghiêm, chừng nào mà nghe ví dụ chừng nào tôi đánh, thì quý vị tập đi, tôi đánh. Xong rồi bị bỏ xuống. Tam đề là ngủ quán nữa. Thấy rạc xuống. Mà bây giờ quý vị thấy mà đưa lên điều hết. Mà nghe cái bỏ xuống thanh tịnh lắm. Mà quý vị biết ở đâu làm được không? Đối quý vị, tôi không biết là cái tập không, ở bên Phật Quang Sơn. Đưa lên là cái người quản chúng đánh cái can, họ bỏ xuống, thấy đẹp, biết quay phim vô, mình sao không biết, mà rất là đẹp. Mà để nha, để thẳng tắp đi luôn, để. Hình như cái bình bát nặng hay sao, bình bát có nặng không? Bình bát có nặng quý vị? Bát mình nặng không? Nên bây giờ mình đập lại là nghe cái lệnh, nghe khánh lệnh. Tôi đọc hành mà, hai tay bưng bát cơm, nguyện cho chúng sinh thành tụ pháp khí, nhọn trời người cúng dược. Tôi nói cái can cái bỏ xuống. Ở bên ngoài ông khổ, ông thầy không khổ thì ông sợ chúng không có làm theo giống như mình á, nên là lúc nào ông cầm micro ông đập. Ông thầy khổ lúc nào ông đập hết á. Thì mình thôi bây giờ mình tập, mình tưởng là quen thân rồi. Thì thân là bây giờ mình nghe cái khánh định thôi. Nghe cái khánh định. Đó. Thì đây là gì nè? Bồ đề niết bàn còn cách xa lắm. Thì bây giờ mình phải làm gì? Nhiều đời nhiều kiếp trải qua, khổ nhọc siêng năng, thì pháp mới tu, mới chứng được. Nên bây giờ mình phải vô cái khuôn, làm chứ phải vô cái khuôn. Ủa là phép tắc là tất cả mọi cái. Ngộ tuy là đốn, nhưng là sự tu mình phải tiệm, đi từng bước, không cách gì khác hết. Thì vậy bây giờ quý vị thấy là bây giờ mình nghiệm lại là bây giờ bồ đề niết bàn, mình trực ngộ chưa, mình trực nhận chưa, mình sống ở đó chưa, mình bơi lộn đó chưa, chưa. Thì bây giờ mình biết là mình phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Mình dùng cái từ là trồng sâu với tam bảo. Mà trồng sâu với tam bảo là mình phải lập hạnh, trong lúc ăn, trong lúc uống, trong cái gì là phải đều là lập hạnh hết, toàn bộ đều lập hạnh hết. Khi mà quý vị mà ăn cơm mà như thế, đầy đủ phép tắc như thế, thì quý vị thấy mình chắp tay lên cái mình hồi hướng tất cả chúng sanh. Lúc này mình có phước mình mới hồi hướng được chứ. Một buổi cơm thôi mà quý vị mà ăn đầy đủ là có cái sự tu đó, chậm rãi, bình thường. Người ta nói sao biết không? Người ta nói là chống giặc á, người ta sợ. Chống giặc, giặc gì, chống gì cỡ nào người ta sợ. Quý vị biết là sợ chống gì không? Chống gì cũng sợ. Chống giặc này, giặc kia, giặc là Tây, là Lào, là gì người ta không sợ. Người ta sợ nhất là chống cằm. Chống cằm là sợ nhất. Quỷ ăn xong rồi á, mà quỷ ăn xong rồi, quỷ mà ngồi, tôi nhìn xuống quỷ mà ngồi vậy, tôi mừng lắm, tôi thích lắm. Còn quỷ à? Sợ nhất là chống cằm. Không, chống cằm là nó có một cái gì đúng đó. Nên là quý vị nào mà ăn nhanh này cứ ngồi xếp bàn vô, có những ông quý vị mà lớn tuổi á, ví dụ ha, quý vị mà ăn xong hết rồi nhưng mà có người là còn chưa ăn xong mà cũng chưa hết 12 giờ, chưa đến 12 giờ. Bây giờ có những người lớn tuổi, đừng nói lớn tuổi gì á, ai nhìn xuống nè, Quỳnh Trân ha, Quỳnh Trân lúc nào cũng ăn chót. Mà cái người mà cầm cái tăng bạc phải nhìn xuống theo dõi. Sau này quý vị mà cầm tăng bạc vậy là mình nhìn xuống mình theo dõi coi thử huynh đệ mình xong hết chưa. Phải không? Là quý vị nào mà lỡ mà ăn nhanh á là mình phải ngồi thiền luôn, đừng có chống cằm. Tôi nói rồi, tôi sợ chống cằm lắm. Chống cằm là tôi nôn nóng, tôi nhìn mình muốn là đánh tăng bạc cho nó xong. Nên là này là phải trải qua nhiều kiếp siêng năng khổ nhập đó. Tuy rằng nhớ là ghi nhớ lý thanh tịnh dị màu trong 12 bộ kinh của 10 phương các đức Như Lai, như số cát sông Hằng luôn, cũng chỉ là hí lượng thôi. Như vậy đoạn thứ nhất là Phật dụ như hòn ngọc trong chéo áo mà quên. Đoạn thứ hai, tuy có sẵn mà bị khách trần chê lách. Đoạn thứ ba, bồ đề niết bàn còn cách xa xôi. Trong kinh Niết Bàn Phật dạy, tuy hay đọc 12 bộ kinh không gọi là nghe nhiều, duy nghe hai chữ thường trụ, tâm tinh hiểu sâu xa thì mới gọi là nghe nhiều. Lại một phen chứng nhập, đó nghĩa là trong kinh Niết Bàn Phật nói là tuy mình nghe hay là mình đọc 12 bộ kinh thì không phải là nghe nhiều, chỉ nghe hai chữ thôi. Hai chữ thường trụ mà tâm mình tin sâu như thế vậy đó, thì đó gọi là nghe nhiều. Tức là nghe hai chữ thường trụ thôi, tức là không có biến chuyển, không có biến đổi đó. Đó.
Âm ty luận bàn cái nghĩa nhân duyên tự nhiên quyết định rõ ràng, người đời gọi âm là đa quan bậc nhất. Với cái quân tập đa quan nhiều kiếp đó, nhưng không thể khỏi được cái nạn ma đăng già, phải đợi thần chú Phật đảnh của tôi khiến cho lửa danh trong tâm ma đăng già chống hết và chứng quả a na hàm ở trong pháp tôi thành rừng tinh tấn, sâm ái khô cạn mới khiến cho ông được giải thoát.
Đây mình học này, học từ từ bước, còn có đoạn này. Như vậy là gì? Đức Phật nói sao?
Âm ty luận bàn về cái nghĩa nhân duyên tự nhiên quyết định rõ ràng,
phân biệt đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là tự nhiên. Có nghĩa là tôn giả năng là nhờ cái đa quan đã phân tích cái diện quẩn rõ ràng hết.
Người đời gọi ông là đa quan bậc nhất,
nhưng phải là cái đa quan bậc nhất này không phải là một đời này, mà ông quân tập nhiều đời đa quan rồi, nhưng mà không khỏi cái nạn ma đăng già, phải đợi thần chú Phật đảnh của tôi. Phật đảnh là gì? Cái Phật đảnh của Phật. Phật đảnh có nghĩa là cái vô tướng. Cái Phật đảnh là cái vô tướng. Khi mà mình trở về cái vô tướng rồi á, thì sâm ái mới khô cạn. Vậy thôi. Nên nhờ cái gì? Nhờ cái Phật đảnh nè. Nhờ Phật đảnh của tôi nè, khiến cho lửa giam trong tâm ma đăng già chống hết và chứng quả A Na Hàm.
Như vậy là một người mà tu á, mà có năng lực, mà có lực dụng, thì nó tác động ảnh hưởng đến. Cho nên mình đừng có đổ thừa ai hết đó. Nếu mình tu có kết quả, nếu mình tu tốt, đừng đổ thừa các pháp, nhớ nha.
Tâm mình còn cái này thì tất tự nhiên nó có à. Nó tâm mình dứt rồi, tâm mình bật rồi đó. Trong một cái phút giây mà thanh tịnh lắng lòng bật á, thì tự nhiên cái đối cơ họ dừng luôn, họ mới không có tác ý nữa. Sở dĩ mình có cái chuyện này chuyện kia là mình do mình tác ý, quý vị thấy không? Do mình tác ý. Còn mình không có tác ý, mình dừng thì cái đối phương nó cũng dừng luôn. Tất cả mọi cái đều mình hết, nhớ nha. Đừng có đủ thừa pháp. Nói này nói rõ nè. Ở trong pháp A Na Hàm. Mà quý vị biết là cái quả A Na Hàm là ở trong cõi dục này không còn nữa. Khi mà tu là sanh về cõi trời thứ 19 gọi là tịnh cư thiên á, là chứng quả niết bàn luôn.
Người chứng sơ quả tu đà hoàng là do đoạn ba kiết sử thân kiến giới cấm thủ nghi. Người chứng nhị quả tư đà hàm do đoạn tận ba kiết sử thân kiến giới cấm thủ nghi nhẹ bớt tham sân si. Còn người mà chứng quả a na hàm á, là trung qua dịch là bất lai lên cõi trời thứ 19 tịnh cư thiên do đoạn tận ngũ kiết sử. Đoạn tận ngũ kiết sử, sắc giới vô sắc giới, ái. Và cái cõi này không còn tham sân si nữa, cõi dục này không còn nữa, hết rồi, không có dục nữa, không còn nữa. Nên có những vị mà chứng quả A Na Hàm rồi thì chán cõi dục này, các ngài tự xuất gia tu tập. Cái tâm thanh tịnh vậy thôi. Đó, thì đây nói rất là kỹ.
Thế nên A Nan, ông Ty trải qua nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai cũng không bằng một ngày tu cái nghiệp vô lậu. Rõ ràng thôi. Cho nên sư ông đưa ra cái phương pháp là mình làm giống như mình ăn cơm, mình học giống như mình uống nước, tu giống như hơi thở. Hay quá, hay. Học là cái phương tiện thôi, cái phụ thôi.
Tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi nhớ các pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, nhưng mà không bằng tu một ngày cái nghiệp vô lậu là ngồi thiền á. Ngồi thiền mới hết á. Chỉ có con đường thiền tập mới gọi là nghiệp vô lậu. Còn tất cả việc làm mình là đều rơi rớt trong cái rừng kiến chấp, cái rừng mình dùng cái rừng tập khí. Thế nên ông bàn long quẩn mà khi ông ngộ được chỗ này rồi là ông phải đem của cải ông đổ xuống sông Tương, ông sợ dính mắc trở lại, quyết vào rừng ông tu cái pháp gọi là pháp vô lậu. Mà bây giờ mình được cái túc duyên, mình được cái nhân duyên, mình nắm được cái pháp này rồi. Quý vị trong đời này đừng có bỏ, uổng lắm. Tôi khuyên quý vị đừng có bỏ. Dấn thân chết cũng phải dấn thân.
10 năm không ngộ, 20 năm, 20, 30 năm, 40 năm. Bảo đảm luôn 50 năm mà quý vị mà không có chấp nhận được cái đó, tôi chịu độ địa ngục. 50 năm tôi mình 50 năm. Mà các ngài thì 10 năm chứ thôi bây giờ mình 50 năm. Một đời này là xong. Nghe tin tôi đi. Bao nhiêu cái sự học hỏi là gì? Dầu cho mình ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai luôn, mà cũng không bằng tu một ngày cái nghiệp vô lậu, tức là thiền tập, là tổ thiền, là 3 giờ sáng đi vào cái nghiệp vô lậu. Hay lắm. Mình không biết cái đời nào mà mình gặp được cái pháp này nha. Mình có phải nói là mình có túc duyên cũng sâu lắm á. Quý vị có túc duyên sâu nó gặp pháp này. Túc duyên sâu lắm á chứ không phải nhẹ đâu. Xa lì hai cái khổ yêu ghét ở thế gian như ma đăng già, trước kia là dâm nữ do nhờ sức của thần chú mà tiêu trừ ái dục, nay ở trong Phật pháp được tên là Tín Tỳ Kheo Ni, cùng với mẹ của La Hầu La là Gia Du Đà La đồng ngộ nhân đời trước, biết trải qua nhiều đời, nhân vì tham ái mà khổ, do một niệm quân tu pháp thiện vô lậu nên người được ra khỏi ràng buộc, được Phật thọ ký. Kinh Pháp Du Đà La, tu một ngày thôi pháp vô lậu mà được Phật thọ ký. Sao ông lại còn tự khi mình mà trệ ngại trong vòng thấy nghe đó. Sao mà khi mình? Nên thiền sư Quyền Giác sao? Ta đã nhiều năm gom học vấn, cũng từng xớ giải tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển điếm cát ôi nhập uổng. Thì bây giờ mình học cỡ nào thì cũng là đàm giải của Phật Tổ. Có nhiều vị nói là người này giảng hay, người kia giảng hay, cũng là đàm giải Phật Tổ, chứ còn chỗ mình là cái gì? Cho nên có một vị mà khách đăng mà đến một cái thiền viện, hàng ngày người ta xách ông vào cái tàng kinh cát coi kinh, hàng ngày ông cứ ngồi thiền không. Một hôm tạng chủ nói sao ông đọc sách, nói không biết chữ. Sao ông hỏi tôi đi, ông hỏi tôi chỉ cho, ông biết chữ thì ông hỏi tôi chứ sao mà ông đọc sách gì hết hả? Ông chuyên xác, bạch thượng tổ, cái ấy là cái gì? Ấy là cái gì, là cái gì? Bạch thượng tổ, cái ấy là cái gì? Bạch vọng tưởng nói không được. Bây giờ ông nói tôi đi, tôi chỉ cho ông chứ. Bạch thượng tổ, cái ấy là cái gì? Cái ấy là cái gì? Quỳ thử coi. Phải không? Như vậy là bây giờ mình nói cho nhiều, là bây giờ mình nói cỡ nào cũng là đàm giải Phật Tổ thôi, không phải của mình đâu. Bây giờ mình phân tích đây là tâm vương, kia là tâm sở, rồi mình phân tích là đây là văn tử bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã, cũng là của ngài, của ai, không phải của mình. Của mình là của gì? Thấy không? Thì mình học, cho nên tại sao mà bên mình nói nhỏ nghe chứ. Thù ngàn kiếp với thiền. Tự nhiên bên là chủ sướng, còn bên chủ sướng về là phân tích. Đây là tâm vương, kia là tâm sở, đây là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã. Qua cái ông thiền không quát một cái một mà hỏi ông thù là sao? Nên là ông sơ tổ không biết được. Nên ông gộp lại là gì? Thiền giáo song hành. Thấy không? Nó đỡ hơn chút. Chứ mà thật ra là đến cái giai đoạn này là cho nên là nói cỡ nào mình thấy mình thắc cười lắm. Mình thắc cười, mình sao mình thấy mình tu thiền mình thấy lạ lắm. Lên mà cái đây là kia mình ngồi mình thắc cười thôi. Mê là trồng thêm cái mê nữa. Mê ở ngoài đã đành là vô trong đạo mê nữa, mà mê trong đạo khó gỡ là mê ở ngoài. Mê ở ngoài mình còn gỡ được. Mà vô nó gán vô rồi là đây là tâm vương, kia là tâm sở, đây là thức A Lại Gia, mạt na thức, A Lại Gia thức. Tàn thức cái gì nó một dốc luôn, ghê vậy đó. Một chữ cũng đã chết rồi, đã bao nhiêu là cái chữ nghĩa nó chùm lên. Nên quý vị mà học mà tới hành chánh, học cho xong rồi tu, Nên là mấy vị mà thấy quý vị, những vị mà học mà lên đến cái cỡ mà tiến sĩ là chết nữa. Càng chói còn cứng nữa. Nhiều chừng nào mà nó chói chừng đó chứ sao. Bao nhiêu chữ nghĩa nó bủa nó quay, ngồi thiền nó hiện lên thôi. Đó. Cho nên Ngài Quyền Giác nói nè, lại bị Như Lai rất quở trách, điếm báo cho người nào có ích, từ lâu lận đận quả tôi công, uổng thực bao năm phong trần khách. Đó, thấy không? Bị Đức Thế Tôn quở trách, điếm báo cho người, mình học là mình điếm báo cho người thôi. Cho nên Tổ Lâm Tế nói, dầu cho ông học hiểu trăm bản kinh luận, chẳng bằng một ông tăng vô sự. Chẳng bằng ông tăng vô sự. Nên nếu quý vị nhớ quý vị Sa Di mà thị giả Sa Di Văn Viễn là thị giả của thiền sư Triệu Châu. Hôm lễ Phật, đang lễ Phật đó. Lễ Phật làm gì? Lễ Phật cũng là việc tốt chứ thầy. Việc tốt không bằng không có việc. Đây mình nói thôi chứ không phải mình bác. Việc tốt không bằng, nghĩa là ngài khai thì cái đối cơ. Ông cho là việc tốt không, nhưng mà không bằng là không việc, không bằng ông khoanh tay ông ngồi đi thì tốt hơn nữa. Ông lễ, ông lạy rồi ông tâm ông nhân ngã rồi ông thấy ông lễ hơn người khác, ví dụ như giống như ngài Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa, thấy mình tụng nhiều hơn tổ nên lễ ông sát đó. Hỏi đầu mà sao ông lễ ông sát đó? Dạ con tụng ngày ba biến kinh Pháp Hoa, mình thấy mình hơn thua vậy thôi. Cái ngài nói nè đó, không ngặn tăng vô sự. Ông hiểu được thì liền sanh khinh miệt người khác, thành là A-tu-la hơn thua, nhân ngã vô minh, tạo mãi cái nghiệp địa ngục. Thì mình thấy mình hơn người khác, mình học hơn người khác. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là trong cái buổi họp ấy, mà cái quý vị đó là thượng tọ tiến sĩ thích gì đó, mà người ta giới thiệu là thượng tọa mà không có tiến sĩ xuống. Ông làm gì mà ông để tôi vô là tiến sĩ, mất cái tiến sĩ không chịu, ngồi vậy đó, nghĩa là gắn vô nó khằn vô là gỡ không được, khổ vậy. Ở đây nói nè, mình học mình hiểu được á, liền sanh khinh miệt người khác, thành là A Tu La hơn thua. Rồi nói là đây là Phật nói kiên, phải Phật nói là tranh nhân tranh ngã, rồi bàn luận, rồi hội thảo, rồi thôi, mình thấy một trường tranh đấu, không phải lu nữa. Mình học thiền mình thấy giống một trường tranh đấu. Tổ nói nè, giống như A-tu-la vậy, hơn thua, nhân ngã, hay là ông tạo cái nghiệp địa ngục, đi trong cái khổ sanh tử. Do đó thiền sư Đức Sơn nói, sở dĩ lão hồ mửa ra bao nhiêu thứ phương tiện đàm giải, dạy các ông vô sự đi, chớ có nhằm bên ngoài mà tìm kiếm. Mửa ra bao thứ. Bạn lưỡng Bàn Long Quẩn có bài kệ, cầu ngồi chẳng phải báo, tức là ngồi cầu phi thị bảo. Vô niệm báo nhà mình, ngồi tâm cầu Phật Pháp, thảy là kẻ ngược hành. Tên Bát Nhã còn giả, sao lại được y văn, có tướng đều hư dối, không hình mới là chơn. Nghĩa là ông bạn vẫn ông nhắc lại cho mình một lần nữa, cho mình nhớ, mình ý thức này. Thì thôi kỳ tới chúng ta học tiếp, quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nghiện đó, thiện nào vô tận thể nghiện đoạn mong vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng.